Mãng Hoang Kỳ, chương 1573, gocchuyenaudio.com, đế quân áo đen mảnh khảnh cung kính nói. Bẩm tướng quân, chúng ta phụng mệnh tuần tra bên ngoài bỗng nghe một tin tức nói ở Viêm Long vực giới có người tên Bắc Minh đạo quân nhỏ bé mà khống chế giao hỏa cảnh Tây Tư tộc để lại trên chiến trường năm đó, còn mượn nó khiến một chúa tể thành người đi theo. Lang chủ ngạc nhiên, đạo quân khiến chúa tể thành người đi theo, đế quân áo đen xung quanh giật mình. Tin tức này luôn lan rộng nhưng vì Thiên Lang vực giới cách Viêm Long vực giới quá xa. Đế quân áo đen mảnh khảnh tiếp tục bảo, quan trọng nhất là Bắc Minh đạo quân có một chiếc vực giới phi chu. Vì chiếc phi chu này khiến vài chúa tể, đế quân trong vực giới xung quanh bọn họ muốn tranh cướp, cuối cùng hắn nhờ cậy giao hỏa cảnh thu phục một chúa tể. Sau khi được tin tức chúng ta đi ngay, muốn bắt buộc đạo quân nộp lên vực giới phi chu để chúng ta dâng cho tướng quân. Lang chủ nheo mắt nghe tiếp. Đế quân áo đen mảnh khảnh cắn răng trầm giọng nói, nhưng hắn từ chối, hắn dám từ chối, chúng ta đã ra tay, nhưng Bắc Minh đạo quân cực kỳ cường đại, có thực lực sánh bằng chúa tể. Dù lang chủ bình tĩnh cũng bị giật mình, nhẹ gật đầu nói. Đạo quân sánh bằng chúa tể, xem ra là ngộ ra đạo trung cực trong truyền thuyết, và còn kỳ ngộ gì khác. Hừ, đạo quân dù có thể sánh ngang chúa tể nhưng ở trước mặt băng phong quân đoàn ta thì không đáng nhắc tới. Ngươi khẳng định hắn dám đối đầu với chúng ta, đế quân áo đen mảnh khảnh gật đầu nói, đúng vậy, hai đế quân áo đen bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Đế quân áo đen một mắt nói, hắn không thèm để chúng ta vào mắt còn nói muốn vực giới phi chu cũng được, đưa ra báu vật giá trị ngang nhau trao đổi. Lang chủ nhíu mày hỏi, hắn có lai lịch đặc biệt gì không, đệ tử của Chí Tôn hay gì khác, Viêm Long vực giới thuộc phạm vi Đạt Phong lĩnh chủ khống chế, không lẽ liên quan tới Đạt Phong lĩnh chủ. Đế quân áo đen mảnh khảnh nói, không nghe nói có lai lịch gì, chắc hắn không liên quan đến Đạt Phong lĩnh chủ. Lúc trước hắn có vực giới phi chu khiến đám chúa tể, đế quân xung quanh giết tới nhưng Đạt Phong lĩnh chủ không nhúng tay vào, vậy chắc không liên quan gì nhau. Đạo quân cuối cùng dựa vào khống chế giao hỏa cảnh cản trở nhiều người. Đôi mắt vàng của lang chủ liếc nhìn vực giới phi chu phía xa. Đã không có lai lịch thì đạo quân có yêu nghiệt đến đâu cũng chỉ là con kiến trước băng phong quân đoàn ta. Nếu ta không đoán sai trên phi chu chắc là lôi tinh chúa tể. Lôi tinh chúa tể ở trên phi chu hành lễ. Lôi tinh xin chào lang chủ nói, ta muốn dẫn đế quân áo đen dưới trướng đi Viêm Long vực giới, làm phiền lôi tinh chúa tể lại đưa chúng ta một lần. Đương nhiên sẽ không bạc đãi lôi tinh chúa tể. Lôi tinh chúa tể nói, đưa đi một chuyến chỉ là việc nhỏ. Lúc trước đám chúa tể, đế quân liên minh 16 vực giới lo tranh thủ thời gian cướp vực giới phi chu, bởi vậy trả phí cưỡi vực giới phi chu đến nơi giá cắt cổ. Bình thường cưỡi vực giới phi chu từ Thiên Lang vực giới đến Viêm Long vực giới rất xa, giá khá cao. Nhưng với lang chủ chinh chiến tứ phương giết chóc vô số thì chẳng đáng giá. Lang chủ ra lệnh một tiếng, tất cả đế quân áo đen xuất phát theo ta đi Viêm Long vực giới phi chu. Tuân lệnh, cướp vực giới phi chu. Các nơi trong hành vẫn sơn bay ra 9 sinh vật hình người màu đen. Băng phong quân đoàn trừ bệ hạ cô độc cao cao tải. gocchuyenaudio.com, thượng gia có 3 vị tướng quân. 3 vị tướng quân quản lý 12 đế quân áo đen, bình thường 6 đế quân áo đen luôn đi theo bên cạnh tướng quân, 6 đế quân áo đen khác chia ra 2 tiểu đội tuần tra trong vũ trụ hỗn độn rộng lớn, nếu có tin tức quan trọng lập tức báo về. Dù là 3 vị tướng quân hay bệ hạ cô độc đều mang theo thuộc hạ trực thuộc của mình. Có một phần đế quân áo đen phiêu bạt tuần tra bên ngoài lâu dài, khiến băng phong quân đoàn luôn có tin tức nhanh nhạy tùy thời xen vào một số sự kiện lớn trong vũ trụ hỗn độn. Lần này dưới trướng tuần tra chỉ có 3 đế quân áo đen trở về với lang chủ cộng thêm 6 vị luôn đi theo tổng cộng là 9 người. Lôi tinh chúa tể thầm nghĩ, một đế quân áo vàng, 9 đế quân áo đen thực lực như vậy đủ tàn sát Viêm Long vực giới 8-10 lần. Ta chỉ điều khiển vực giới phi chu chờ người kiếm chút báu vật ta không đưa cũng sẽ có chúa tể khác dưa dùng. Bắc Minh đạo quân, ngươi chỉ là đạo quân nhỏ bé mà to gan đối địch với băng phong quân đoàn, ta rất phục. Nhưng vì sao đại năng khác không dám đối địch băng phong quân đoàn? Bởi vì hậu quả quá đáng sợ, lôi tinh chúa tể thầm thổn thức gã như đã thấy tương lai của đạo quân yêu nghiệt đó. Đế quân áo vàng có sức chiến đấu dị vũ trụ chi chủ 9 đế quân áo đen hợp tác không thua gì một dị vũ trụ chi chủ. Thực lực như vậy trong Viêm Long vực giới có ai cản nổi? Viêm Long vực giới vẫn rất bình yên, lúc trước Kỷ Ninh đấu với 3 sinh vật hình người màu đen băng phong quân đoàn, hắn không công khai tin này. Vì dù có công khai nhóm mang nhai chúa tể cũng chẳng giúp gì được thôi thì không làm phiền người khác. Ngô Tinh Hải, trong giao hỏa cảnh, Lão nhân gầy gò thanh ma chúa tể ngồi xếp bằng trên mặt đất trầm hỏa hắc thạch, biểu tình sốt ruột nói. Bắc Minh, đã qua 2000 vạn năm rồi, băng phong quân đoàn tùy thời sẽ đến, khi nào ngươi mới phá giải được trận pháp? Kỷ Ninh đứng trên lưng cầm hỏa thần, đang tập trung tinh thần nhìn xích đen trước mắt. Lúc trước ta chỉ phỏng đoán, việc phá giải trận pháp không có cách nào xác định 100%. Ta chỉ ước lượng là rất nhanh nhưng có chút rắc rối nhỏ. Thanh ma huynh đừng nóng, cứ yên tâm, giờ băng phong quân đoàn chưa đến, chờ bọn họ tới giao hỏa cảnh, ta nhờ vào giao hỏa cảnh có thể bám giữ bọn họ thật lâu. Thanh ma chúa tể thúc giục, đó là lang chủ, nghe nói là đế quân váo vàng, có một đám đế quân áo đen dưới tay, thực lực như vậy đường lửa không ngăn được. Hay chúng ta rời khỏi giao hỏa cảnh trước, chờ ngươi hiểu ra trận pháp này rồi trở về cũng không muộn. Chờ tới lúc bị chặn đường muốn trốn cũng không thoát. Kỷ Ninh ngước đầu, khóe mắt liếc thanh ma chúa tể. Nhìn ngươi kiệt chúa tể mà vậy à, sợ như thế. Thanh ma chúa tể cãi lại, ta đang suy xét chu đáo thôi. Cách chương.